khởi tâm chấp tịnh thì sanh ra cái vọng về chỗ tịnh. Vọng không có nơi chỗ, cái chấp ấy là vọng. Cái tịnh không có hình tướng, bởi lập ra tướng tịnh nên gọi là công phu, nên mới gọi là công phu. Đây là những cái sơ khuyết của những cái người tu mà không có hiểu. Mấy cái người tu hành đó, nó có cái bệnh như vậy, là khi mà tu có trình độ một tí rồi, nhập định rồi, thì càng ngày càng cao lên đó, thì càng thấy là cái tư tưởng nó hết rồi, mới nghĩ là mình thanh tịnh rồi. Đây là chuyện rất là thông thường, là khi mà quý vị được thấy được cái tư tưởng nó ngừng lại, tưởng là mình cái đầu mình nó trống rỗng rồi, nghĩ là hay dễ sợ, là cái đó nó rất dễ chấp trước. Cái đó ngoài là cái vòng tình, cái này cái tình giả. Chỉ là có ai biết tại sao gọi là vòng không? Vòng nghĩa là sao? Người Tàu phải hiểu chữ này. Người Tàu thì còn tha thứ được, còn người Tàu, người không phải người Tàu tha thứ được, còn người Tàu phải
quan mang thầy. Vọng là quan mang.
Thật là cái này là nói toàn là lý thuyết không ạ.
Thưa thầy, vọng là giả hả thầy?
Nghe chuyện xảy ra rất thường. Không phải riêng đệ tử ngài Lục Tổ mới có vấn đề này thôi, mà thiệt ra bên tịnh độ cũng bị vấn đề là luôn nữa. Phật này, thiền này, nhập định một cái, thấy cái bình không? Là cái mình thấy được cái đó, mình thấy được cái là mừng dễ sợ lắm. Tôi biết mà. Một khi mà quý vị có cái tư tưởng là ô cái này hay quá, tôi hay quá, một cái là quý vị xuất định ngay lập tức, đừng có hòng mà ở lại định được. Thành ra quý vị mà có biết được cái ý thức được rằng là mình có cái cảnh giới hay đó là chuyện thông thường. Cái thức là mình biết được là mình có được cảnh giới tốt, xong mình khởi lên cái tư tưởng, khởi cái tưởng là mình hay, cái tư tưởng nó khởi lên là cái vọng. Thì cái gì, tại sao mà mình thiền thất thiền tông mình cứ gọi là vọng tưởng hoài, phải không? Bất cứ cái tư tưởng nào mà nó khởi lên đều là vọng tưởng hết. Bất cứ tư tưởng nào nó khởi lên là chết ngắt. Anh ta ngài mới nói là cái mà nó vọng là nó không thiệt sự, nó không có. Thành ra cái chấp và cái vọng nó vô ích, đừng có chấp vào cái đó. Ngài cái thiền tông ấy gọi là đừng có chấp vào cái cảnh giới vì vậy đó. Mà ngài Lục Tổ ấy đó, ngài rất là từ bi, ngài phân tích ra cho cái vị hiểu là tại sao gọi là đừng chấp vào cảnh giới. Tư tưởng nó khởi lên là biết là vọng. Đây là cái căn bản của tòa thiền. Ngài Lục Tổ giảng rất là rõ ràng. Câu hỏi là hỏi về cái cảnh giới ngài tứ quả la hán. Câu hỏi này hỏi về cái tứ quả la hán thì nói câu hỏi nó không có ý nghĩa gì hết á, tại vì không hiểu cái cảnh giới người a la hán. Tại nó hỏi tầm bậy. Mà cái người khi mà tới tứ quả la hán rồi á thì giảng thì mới hiểu được. Còn bây giờ quý vị chưa tới tứ quả la hán nói cái gì đâu có hiểu thì nói làm cái gì? Ngài Lục Tổ giảng rất là kỹ càng. Đây là một cái lỗi lầm rất thông thường của những người mà cứ có tí trình độ nghĩ là hay. Cái nói là cái khái tình đó, nó không có hình, không có tướng. Cái hình, cái sắc này là tượng trưng cho cái ngũ giác của quý vị. Là cái ngũ giác này là quý vị có thể rờ nó được, có thể ngửi nó được, có thể liếm nó được, có thể đụng nó được, có thể thấy nó được. Cái hình này là tượng trưng năm cái giác quan của quý vị. Âm thanh là cái hình. Cái tướng này là nói về cái óc quý vị nó thu nhận được. Cái bất cứ cái gì mà cái tâm mà quý vị nó thâu thập được, cái đó là cái hình, là cái tướng. cái nó thiệt sự, nó thanh tịnh đó, nó không có hình, nó không có tướng, quý vị không thấy nó được và quý vị không có thể tưởng tượng nó được luôn đó. Nghĩ tới được luôn đó. Và những cái người thiền đó mà có công phu một tí đó, cứ nghĩ là cái tịnh, có nghĩa là không có tư tưởng này, không có cái tâm nó trống đó. Nghĩ cái đó là một cái công phu, là một cái mục tiêu. Vì vậy mà chụp vào cái đó. Sự kiến giải ấy làm ngăn trở bản tính của mình và bị cái tình trói buộc. Người mà có cái kiến này, cách nhìn như vậy là tự cản trở bản tính mình. Đây là cái chữ then chốt của cái câu này là cái kiến. Những người mà hiểu được như vậy, tin như vậy, đây là cái giữ kiền cho họ, đây là sự thật của họ. Cái này gọi là cái kiến giải nó sai lầm. Những cái kiến này nó cái vị nghĩ nó thật, tại khi biết cái giác quan cái vị nó xác nhận cái chuyện này, cái kiến này. Người ta vì cái sự hiểu lầm này mới hiểu về. Vì vậy, vì cái giải kiến nó sai lầm như vậy nên cái bị trói buộc bởi cái tình này, cái giải kiến về cái kinh, cái kiến hoặc về cái tình này. Cái vị thấy không, cái người khoa học gia đó, là cái sự hiểu biết của họ đó là do những cái dự kiến này, mắt thấy tai nghe, thành ra vì họ mới tin cái đó được. Mà tin như vậy là vì cái sự hiểu biết đó nó trói buộc mình lại. Cái mình biết là nó khiến cái bị kẹt. Bên đại thừa mới có quan niệm mà thôi á, là cái hiểu biết quý vị là nó đang tù túng quý vị, trói buộc quý vị. Đại thừa mới phân tích ra được chứ quý vị thấy được cái này thôi. Cái tuổi tiểu thừa nó không cách nào được. Thành ra thầy thấy những cái người sơ quả la hán, thầy thấy tứ quả la hán, họ chắc chắn họ thấy được. Những người tứ quả la hán thấy được cái thanh tịnh này, thành ra chắc chắn là thấy được như vậy, thành ra bị kẹt ở chỗ đó. Người tứ quả la hán nó kẹt không phải kẹt cái tưởng mà ta kẹt cái thức. Người tứ quả la hán hồi nãy câu hỏi mà thầy không thèm trả lời đó là nó bị kẹt không phải nơi cái tưởng, cái trình độ tưởng, mà nó kẹt vào cái thức. Dễ sợ không? Nào giờ quý vị thấy được, quý vị hiểu được, quý vị vẫn bị mê muội như thường. Bên đại thừa mình mới thấy được cái đó thôi. Cái bên nguyên thủy không thấy được cái này. Họ thành tựu cái pháp nguyên thủy rồi, không thấy được cái này. Sao cái người, có người hỏi trên mạng, hỏi là bây giờ những cái người có cái trí kiến đó rồi, cái hiểu biết đó rồi, làm sao họ có thể tránh được bị kẹt vào cái này? Tịnh độ tông, biết không? Làm sao mình tránh bị những cái trí kiến nó làm kẹt hả? Như thị, có biết không? Mình biết rõ ràng, tôi chắc chắn là ông thầy sai mà. Ông thầy nó xài quá, xài tiền quá đi. Có người khác nói là phí nước. Thế thì sai dễ sợ lắm. Nhưng sao mà tránh được bị kẹt vậy đó? Rõ ràng nó phí nước kìa. Đúng cách là mình né, đúng cách là phủ nhận được cái chuyện đó. Ông rõ ràng, ông thầy này, ông xài phí. Đúng không? Ngồi nói phải bớt, không được phí nước nữa. Người kia nói là tôi không cúng cho ông nữa. Làm sao quý vị tránh là bị những cái sự thật này, những cái bằng cớ này, nó khiến quý vị bị trồng. Billy, mình chia cho vợ, tôi chia bớt cái mê muội của tôi với vợ tôi. Vợ sẽ lý gì ngay tức. Hả? Cái người nói mình cứ mắng nó một trận đi, mình đừng có phiền não, có quyền mắng. Cái người dễ sợ. Hả? Biết mình không có tin cái bản ngã, mà không được tin tưởng bản ngã mà vẫn làm như thường. Nghe mà nghẹn ngào, nó nói không được luôn. Cái tri kiến này cái gì tránh không được, tránh chấp nó không được. Cái sự thật á là trừ mấy đứa con em bé thôi, ngay đứa con nít đó, nó vài tuổi, nó có cái tri kiến một cái rồi nó chấp vào tri kiến đó. Bất cứ cái tri kiến nào đó là nó tạo ra sự chấp trước. Thành cái vị không thể nào mà không tạo chấp trước được hết. Cái này phần ngày thì ngày Lục Tổ không giảng cái vị. Thành ra cách duy nhất á, bên đại thừa mình cách cái thuốc, cái liều thuốc chữa mà tốt nhất á, cái cách duy nhất bên đại thừa mình mà tốt nhất á, mà lẹ nhất để giải quyết cái này á, là mình phải nghe lời người thiền trí thức dạy, mặc dầu mình không đồng ý, mình phải nghe làm theo như thường. Cái vì mà nếu như sẵn sàng nghe lời thiền trí thức mặc dầu không đồng ý đó, thì quý vị mới có cái cơ hội để mà phá được cái chấp trước về cái tri kiến này. Rất là lẹ. Quý vị không đồng ý mà cứ cãi lộn, cãi qua, cãi tới, cãi qua. Càng cãi thì càng chấp nặng chừng đấy. Có ai thắc mắc gì khác không? Tại là cái tịnh này mà ngài Lục Tổ giảng là cái biết của cái tịnh, mình chấp vào cái biết đó là mình chết ngắt. Kinh đó thì phải dùng chữ tịnh thôi, tại vì đó là như cái văn chương và nói cho nó thanh tao, nó nhẹ nhàng. Còn thiệt ra cái này cái biết của cái tịnh, mình biết cái tịnh, cái chấp nó dễ sợ. Thành ra như người học trò của thầy theo tới thầy mấy năm trời rồi, cứ nghĩ là mình biết, cứ nghĩ mình biết hoài, mà không biết rằng cái biết đó là cái chết, là cái kẹt. Thầy bắt đầu, thầy có thì giờ thì thầy coi thử mấy ông thầy ngoài kia, tại vì có được mấy cái video của mấy ông thầy đang dạy nổi tiếng đó. Họ tổ chức những cái bữa pháp hội như vậy. Không phải riêng những cái người Tây Phương không, mà người Á Châu cũng có những cái pháp hội như vậy. Và họ tới rồi họ nói pháp, họ nói rất nhiều cái lý thuyết về Phật giáo, nói Phật về tiểu thừa, đại thừa này nọ. Trò nói trời hay quá. Chuyện gì xảy ra? Họ đang tạo cái sự chấp trước. Những cái người này họ trở thành chỉ như vậy thôi. Không phải học trò không, người thầy cũng vậy thôi. Cái tai hại là những người khác mà nói cái gì nó ngoài ra đó. Thành ra thầy cũng bị kẹt về cái tri kiến của người thầy, rồi truyền cái kẹt ra người học trò cũng kẹt qua luôn cái sự tri, những cái tri kiến như vậy luôn nữa. Tại sao vậy? Những cái người nổi tiếng như vậy mà học trò họ nói là quý vị mà dám đi nói ngược lại ông thầy của tôi là quý vị hoàn toàn sai lầm. Quý vị thấy không? Quý vị bao giờ nghe ngài Tiếng Hóa nói mày không mà nói ngược lời tao là mày là ma quỷ. Ngài không bao giờ nói cái đó, chỉ đệ tử ngài mới nói chuyện đó thôi.
Jack Cornfield.
Chứ ông này người xuất gia nói chuyện, ông này có cái tài, có cái biện tài.
Đại thừa mình cái là bất cứ cái người nào mà nói học Phật pháp mà nói là quý vị mà đi ngược lại cái lời hiểu biết của tôi, cái sự hiểu biết của tôi đó là sai lầm, là tà mà đó, là người đó là không phải đại thừa mình, dễ sợ như vậy đó. Họ họp lại để mấy pháp mở pháp hội rất là lớn, 10.000, 20.000 người tới rồi nói nhắc nhau lên, ai cũng đồng ý hết. Cái mà người ta rất hãnh diện về tri kiến của tôi đó là đang bị kẹt vào tri kiến của mình. Nó tự động. Nó dễ sợ như vậy. Bên Đại Thừa mới có những người thầy mới thấy được cái kẹt của tri kiến quý vị thôi. Thấy được. Rồi sao? Nói không nghe. Rõ ràng là phi nước mà. Rõ ràng là phi tiền mà. Hả? Đồng ý không? Hả? Chư thiện tri thức tu hành mà chẳng vọng động, nghĩa là lúc nhìn tất cả mọi người chẳng thấy phải quấy hay dở tốt xấu của người, tức là tánh mình chẳng động. Không phải chẳng động mà, nghĩa là tự tính bất động. Không phải tánh mình chẳng động, nghĩa là phải sửa lại. Khi mình tu cái bất động, tu bất động nghĩa là sao? Hả? Đang nói là tu bất động nghĩa là gì? Nghĩa là không có suy nghĩ. Ai nói nhìn chồng mà nói ông là sai rồi. Người đó tốt. Ông chồng mình là toàn vẹn. Thì cái người này là đang tu cái độc. Nghe nói là cái mẹ tôi hay quá, mẹ tôi đạo đức dễ sợ lắm. Hả? Ông thầy này hay lắm, nhìn ăn ngày ăn có một buổi á. Ngủ thì ngủ ngồi. Xài tiền rất là kỹ. Quả ngân lập tức phần này nhập định, không thèm nghe nữa. Có những người thông minh dễ sợ, hoặc là bệnh. Anh này sai rồi. Anh này sai dễ sợ. Người ta rất hãnh diện về cái sự hiểu biết của mình. Như bà nội thầy bà nói, bà cứ khoe, bà rất hãnh diện cái câu này. Bà nói, tụi bây ấy, đừng không bao giờ khinh thường tao ấy, mặc dù tao có là vô thất học. Bà nói, mày đừng có thương tao. Tao con ruồi mấy quá, tao biết đực có là cãi nữa. bà nội thầy cứ mắng tụi thầy, hỏi nó là tụi bây nghĩ tụi bây học giỏi hả? Con ruồi mấy quá có biết đực có là cãi không? Thành ra cái người mà bất động đó, tu được cái trình độ bất động là không thấy hay, không thấy dở, không thấy cái sở trường hoặc là sở đoản. Đừng nói chuyện là phí nước nữa. Ai là phí nước, ai là nước đâu mà nó phí vậy? Không thấy nước mà cũng thấy ai phí, làm sao mà phiền não được? Nó phí như vậy tiền đâu mà sửa chùa? Có gì mà sửa đâu. Thầy xin lỗi, thầy nói quá lời. Chư thiện trí thức, người mê muội thân tuy bất động, mà khi mở miệng thì nói chỗ phải quấy hay dở tốt xấu của người, vì thế mà trái nghịch với đạo. Thầy giảng chưa đủ, ngài lực tổ phải nhấn mạnh. Mấy cái người mà đang người xuất gia mà ngồi thích ngồi yên như cái chuông vậy. Người xuất gia phải ngồi như cái chuông vậy để không nhúc nhích, mà mở cái miệng đó là nói là sai với trái. Mở miệng á, phê phán cái sự sai lầm của ngài Đà Lai Lạt Ma, cái sở trường sở đoản của người ta, cái tốt với xấu của người ta, và vì nó đi ngược lại với cái đạo. Mà từ đó là dân mình tu, có người chúng tôi chuyên môn tu ở chùa chúng tôi, mà người ta tới nói là cái người Đài Loan này nó dở dễ sợ, tham quá, hoặc là sân quá,
nó xấu người ta không? Nó rất là chính xác, phải không? Phải không?
Nói càng chính xác chừng nào là càng đi ngược lại cái đạo. Cái này cái vị nghe đừng nói rồi ngày lục tổ cái giảng hay quá, đừng có nói ngày hôm nay cô Cận Ngân nói về trời bữa nay tao mày thằng Son mày biết không, tao bữa nay tao tới tao học hay dễ sợ, cái kinh lục tổ hay dễ sợ, không có đâu. Về phải nói thằng Son ngày hôm nay lục tổ mới mắng tao một trận, có là không có. Cái bực mình nhất á, cái bực mình nhất.
Người ta hỏi những câu về Huệ Năng, đệ tử Huệ Năng với là ngài Hám Sơn thiền sư, thì nói là cái chuyện quý vị hỏi, phải hỏi cho nó rõ ràng, đừng có hỏi mơ hồ nhé.
Chúng tôi nhận được nhiều cái câu hỏi như vậy đó, muốn biết là tại sao ta làm này, tại sao làm nọ. Thì ông thầy hỏi ông da trắng, biết từ từ người ta hỏi tôi như vậy thì tôi trả lời sao? Ông biết, ông nói không, tôi đâu có biết đâu, thì nó đúng rồi.
Cái vấn đề là người ta làm chuyện người ta, mình quan trọng là mình làm, tại sao mình làm nhỉ?
Tại sao ông làm chuyện ngu đồ mà cứ ngày này qua ngày nọ, tuần này qua tuần nọ như vậy? Người ta làm chuyện khác là chuyện người ta.
Cái này là cái này dịch tiếng Anh nó hơi văn chư một tí, hoa hòe một tí, thầy cũng thích như vậy. Quý vị muốn giữ hoa hòe là quý vị muốn giữ cái cốc lực của ngài lục tổ.
Cái lời ngài lục tổ dạy lúc này là ngài nói rất rất là mạnh. Ngài nói là các con mà cứ chấp vào cái tâm, nhất định chấp vào cái tịnh đó, thì chỉ cản trở cái đường tu của mình thôi. Nó rõ ràng như vậy đó.
Ngài dạy phần trước ngài giảng là cái chướng đạo ra sao, cái tri vọng ra sao, cái chấp vào cái tịnh là sao, chấp vào cái tri kiến mà nó sao, cái đó là sai lầm. Thì là cuối ngày mà kết thúc là nó tụi bây mà làm như vậy là tự chướng đạo mình lấy, nhất định chấp vào cái tri kiến của mình là tự cản trở mình.
Đồng ý hay không đồng ý? Nhiều khi mình nói hơi quá lố một tí, tại nó hơi nhấn mạnh quá, để chắc người Tàu ta nhẹ nhàng. Sư dạy chúng rằng chư thiền ý thức sao gọi là tọa thiền. Ngài dạy rằng cái phần trước ngài dạy rằng á, thiền á, là không chấp vào cái tịnh, không chấp vào cái tâm, không chấp vào cái bất động. Bây giờ thiền là gì vậy?
Trong pháp môn này không có chướng ngại, ngoài đối với tất cả các cảnh giới, lành ác, tâm niệm không khởi, gọi là tọa. Trong thấy tự tánh bất động, gọi là thiền. Cái pháp môn này, nó không có chướng ngại gì cả. Cái chướng là giống như cái bờ đê vậy, nó cạn cái đường lại. Thì cái ngại là mình làm chậm lại, mình làm níu áo lại người ta lại. Cái này cái pháp môn này không có cái gì mà làm cái vị có bị chướng ngại được. Cái pháp môn là cái pháp môn mà quý vị học cái phương pháp để mà giải quyết tất cả những chướng ngại, tất cả. Bên ngoài khi mà thấy cái cảnh giới tốt hoặc là xấu thì không có tư tưởng nó khởi lên. Thành ra đừng có chỉ trích người ta, đừng có nghĩ là đúng, nghĩ là sai. Quý vị đồng ý không đồng ý? Làm sao mà tốt xấu mình không có phản ứng gì hết được? Tại sao sống làm cái gì?
Rõ ràng nó sai vậy sao lắm? Nói được cái gì hết á?
Thầy cứ phí thì giờ
phí rác
thấy ông thầy mà phí tiền đó, hoàn toàn không thấy gì hết luôn nữa. Của Quảng Ngân khi mà ông thầy phí tiền làm gì?
Ông thầy mà phí tiền đó, đủ tiền hết thì ông phí đó.
Thành ra thầy thách quý vị ngay, thấy ông thầy mà phí tiền đó là con phải lập tức lấy tiền ra, móc búi ra đưa tiền thầy, này tiền cho thầy, tiền cho thầy, Thầy cần bao nhiêu nữa?
Đó là cách duy nhất mà cô Quả Ngân là cái chứng minh cho thầy được là cô hoàn toàn không thấy gì hết. Cái đó hoài là tòa. Ngồi lên trên đó. Đó là ngồi, là bên ngoài thấy, bên ngoài thấy. Thấy mà không thấy. Thấy mà như không thấy vậy đó. Thấy rõ ràng nó đọa địa ngục rồi đó. Mình tỉnh bơ à. Rõ ràng nó đọa cho mày chết. Ở trong á thì cái bản tính mình á, thấy cái bà tự tánh mình nó không dây đồng gì hết á, mới thiệt sự gọi là thiền. Tại sao phải ngồi? Hả? Tại sao tọa thiền? Ông chim ngày hôm nay ngồi nghe sướng 2 tiếng đồng hồ rồi. Ông nói tôi nghe, mà thiệt là tôi không nghe. Bên ngoài tôi không nghe được gì hết á. Đang ngồi, đúng rồi. Cái ông thiền, ông thầy da trắng này thì ngồi, mà thiệt ra đang ngủ. Hả? Cái này, coi cái uẩn khúc này, quý vị không thấy được, con buồn chứ sao. Nhưng con uống rượu một mình vậy thôi. Kinh mà ai thấy thưởng thức được cái kinh này, con mình thầy thưởng thức, nhưng mà thưởng thức rượu mình thôi. Ngồi để làm gì? Thầy ngồi, ông thầy hỏi cái ông ca sĩ này, tại sao lúc ông hát ông đứng là ông ngồi, ông nói tôi đứng, tại sao đứng vậy? Tại vì lúc ngồi cái hơi nó không mạnh bằng. Thành ra thầy nói đúng vậy, bởi vì chúng tôi ngồi để bớt làm âm thanh.
Ngủ.
Dễ ngủ hơn. Ngồi để mong dễ ngủ thì cái đó không gọi là tu. Ngồi để mà kiềm chế lại tư tưởng mình. Cái ngồi để mà dễ nhập định. Tọa để mình dễ nhập định hơn, hoặc là dễ ngủ gục hơn. Tọa thiền. Ngài Lục Tổ Ngài giảng tọa thiền. Ý nghĩa tọa thiền, ta gọi là tọa thiền. Tại sao nó lại tọa thiền? Tại ngồi cái tọa nó khiến nó cái vị dễ kiềm chế cái tư tưởng mình hơn. Có những cái kỹ thuật để khiến cái vị kiềm chế những cái tư tưởng mình nó khởi lên. Và biết kiềm chế, có phương pháp kiềm chế như vậy thì quý vị sẽ nhập định hơn. Thành cái cách ngồi nó quan trọng lắm. Không phải là ngồi. Đừng có ngồi như vậy, cứ nói là tôi ngồi như vậy, tôi nhập định, tôi ngồi như vậy. Cái người nghe, như người nói nghe, ông thầy nói ngồi tọa để mà nhập định. Trời, tọa đúng là tôi đang ngồi đấy. Ngồi phải đúng phương pháp. Cái mình nghĩ lại chứ coi, tại sao Ngài Tiên Hóa cứ ngồi là cứ xếp bằng ngay lập tức? Hả? Tại sao vậy? Cho người khác than nó trời, ngồi chân nó đau quá, tôi suy nghĩ không được nữa. Quý vị ngồi, cái phương pháp ngồi đó, khiến quý vị bớt bị cái ngoại cảnh đó, nó động, làm quý vị động. Có phương pháp ngồi để khiến quý vị bớt động. Thành ra người Tàu ta làm như tự động, đời xưa ta làm như tự động. Thời buổi này mấy người thầy không hiểu được nữa, thành ra ta không dạy được nữa. Đời xưa mấy cái ngài thiền sư đó hiểu thiền tọa là cái gì. Ngồi, tọa không phải là ngồi, tọa là cái phương pháp ngồi. Cách ngồi mới gọi là thiền. Thiền là ở trong đó mình thấy được cái bản tánh mình, cái tự tánh mình nó bất động. Cái vì phải có tọa mới thấy được cái thiền, tọa mới thiền được, mới gọi là tọa thiền. Bây giờ người ta dạy cái việc tọa thiền là mình thiền ngồi đó, mình ngồi xong để mình quán cái tư bi.
yêu người anh em gia đình của mình, yêu người láng giềng của mình, yêu một người dưng nước lạ, yêu con chó, yêu hết người này, yêu hết người khác. Không bao giờ họ không thấy được cái thiền gì vậy. Bữa nay học hỏi nhiều dễ sợ. Nếu ngoài chụp tướng phải chấp mà chụp mà chấp tướng thì tâm trong tán loạn. Nếu ngoài lìa tướng thì tâm trong không tán loạn, bổn tánh tự định, tự tình tự định. Này rất quan trọng. Nếu bên ngoài khi bị cứ chấp tướng hoài thì bên trong cái tâm cứ bị nó luôn luôn nó bị động. Ví dụ quý vị, ai cho thầy quý vị, ai cho thầy cái ví dụ là bên ngoài chấp tướng, vì vậy bên trong nó bị tâm, nó bị náo loạn, nó bị mê muội. Thì ví dụ cá nhân quý vị đó hả, thì ông nào ông nói ông nghe. Cái ông này ông nhìn thầy chồng chọc, ông nói là nếu như mà cứ chấp tiền á thì sẽ bị mê muội. Thầy nói tại sao thầy ông cứ tấn công tôi hoài vậy? Cái vị thấy khổ thì sợ mà nói người ta, cái vị chấp vào vợ, chấp vào con, chấp vào tiền, chấp vào nước là cái đó là vô minh. Ai muốn nghe không? Ai muốn nghe không? Mấy người chị châu nó hỏi là cái gì mà chấp vào cái tiền á, cái lời đó là cái đó là vô, cái đó là mê muội đó kìa. Ai mà chịu được. Có người nói lái xa cái nửa tiếng đồng hồ tới đây, nó tại cái chùa mà sao mà để cái thánh giá trên được, phải gỡ nó xuống, tôi không gỡ xuống tôi không vô. Người công chú giáo thì nói là vào đây nó ủa, tôi tưởng đây cái thánh giá, mà tưởng là nhà thờ, té ra không phải nhà thờ, cũng không vô luôn nữa. Không chừng là người tới thôi. Thành mình gỡ thánh giá là không gỡ thánh giá.
Thưa thầy, mình treo thêm lá cờ của Phật giáo.
Cái lý do nó còn ở đó, tại vì muốn gỡ nó xuống phải tốn tiền, muốn đổi nó phải tốn tiền. Thành ra đừng làm gì tốt nhất, để cái cô cõi ngân cái thang thì cái xài phí tiền rồi. Có người nói mình cứ để thánh giá đi, mà đừng có gỡ, đừng có làm gì hết, là mình tu theo cái nghèo. Thôi nói thôi về nhà dùm đi. Mình nói đùa cái gì thôi. Ngài Huệ Năng nói một cách nhẹ nhàng thì ra ý Ngài nói đó, nếu như quý vị nhất định là chấp tướng ở bên ngoài là quý vị chỉ tự làm mình mê muội thôi. Cứ nhất định là mình đúng. Có người nhất định nói là rõ ràng tôi đúng thầy sai, thầy nói tôi như vậy tôi mê muội, còn thầy sao? Thầy nói đó không phải chuyện của ông. Quả ngân thức tỉnh rồi.
Mô Phật và thầy. Ngày xưa đó ở Long Bích đó thì cũng là cái gì, cái chùa của Thiên Chúa giáo á. Cái ở ngoài thì có một tượng Thiên Chúa đó, cái
đúng
bà
rồi.
Đó là cái ông sư phụ nói là cái bà đó là Quan Âm. Thầy mình nghĩ nữa là ô sư phụ mà còn bình đẳng như vậy nữa, mình phải học theo sư phụ với có cái tâm bình đẳng đó.
Mình đừng
có
chưa đem thái tượng gì. Mình đem cái tượng Quan Âm lên trên nữa hả?
Không, cái ở Long Bích đó cái tượng mà Thiên Chúa giáo chuyển là cũng là
hay là tượng Mary.
Cũng thầy sư phụ cũng để.
Thiệt bây giờ là mỗi tuần người ta vẫn đi ngang, ta cúng dường cho cái tượng đó nghe. Mỗi lần mà cần đi ăn cà lem đó, thầy ghé ăn thăm một tí. Nó thằng ngày tiến hóa đó là cái tâm cởi mở như vậy đúng không?
Mình biết thiệt sự có bà Marie đó có phải là Quan Âm mình thì mình không biết nữa. Thì ông nói sao mình tin vậy thôi. Thành thầy hỏi là nếu mình cạnh tranh với Ngài Tiêu Hóa để xứng đáng Ngài Tiêu Hóa, mình đem kéo cái tượng Quan Âm hay là kéo cái tượng Marie lên nóc nhà của mình. Ngược lại Ngài Tiêu Hóa, Ngài Lục Tổ của mình sẽ Tiêu Hóa. Ngài Lục Tổ Ngài nói nếu như bên ngoài cái vị nhất định không chấp tướng thì bên trong cái vị tự động nó không còn mê muội. Ngài nói nếu bên ngoài cái vị thấy là con mình nó không dễ thương tí nào hết đó, thì bên trong mình sẽ hết mê muội. Nếu thầy ngoại đạo toàn nói ngon lành, nói yêu thương, nói giác ngộ nó đủ thứ hết đó, mà không có một cách nào để mà khiến cái người tín đồ của họ hết mê muội. Thầy có người nói bên ngoại đạo, bên người ta nói là quý vị phải yêu thương thì quý vị sẽ đắc đạo được. Thầy thì hỏi gì, gặp cái người thiệt ác thì làm sao? Yêu người muốn tấn cấp của mình, yêu. nó lừa gạt con gái mình, yêu nó luôn nữa. Như vậy thầy chẳng thà theo ngoại đạo hơn là theo Phật giáo. Cái bản tính của cái vị đó, nó luôn luôn thanh tịnh và luôn luôn nó nhập định. Đây là cái sự thật. Cái Phật tánh của vị đó, nó luôn luôn nó thanh tịnh và nó luôn nó ở trong định. Cái Phật tánh của vị đó không có tình yêu ở trong. Trong Phật tánh của vị không có cái tí yêu thương. Và lúc nào nó luôn luôn ở trong cái định. Ta biết bao nhiêu biết cái chuyện này. Thầy mặc dầu nói cái này cái vị chưa hiểu đâu, nhưng để cái vị nghe được cái này đó là một cái chuyện bất khả tư nghị. Nghe được cái này là một cái phước báo nó không thể tưởng tượng được. Đây là cái sự thật tối thượng. Vì nghe được cái này, trong tương lai cái vị sẽ thấy được cái này. Phải nghe thì trong tương lai mới có thể đạt được cái này. Nếu quý vị không đủ phước đó, quý vị không muốn nghe, không làm gì được hết đó. Không muốn nghe thì chịu thôi. Bắt quý vị nghe không được. Thầy nói, ông nói là mình phải bỏ hết tất cả. Thầy nói bỏ hết tất cả, ngay cái đàn guitar mà ông mới mua đó phải bỏ luôn nữa. Ông này, hey, từ từ. Từ từ một tí. Ngày nay cái vị nói pháp rất là hay.